quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ Quỳnh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong tuần trước, luật sư Nguyễn Văn Thân đã trình bày tới quý vị về cách thức đăng ký thành lập các hội đoàn tại Úc và luật pháp Úc giám chế hoạt động các hội đoàn này như thế nào. Và trong tuần này, luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày về cách thức các hội đoàn sinh hoạt. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ để tiện trao đổi thì trong những hội đoàn quan trọng và nổi bật quen thuộc với nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Úc, đó là VCA, tức là Cộng đồng Người Việt Tự Do. Đây là một tổ chức xã hội dân sự, có thể nói là điển hình cho các hoạt động hội đoàn tại Úc. Để tìm hiểu về bản nội quy của một tổ chức cộng đồng trong mối tương quan với các thành viên và với luật pháp Úc trong việc điều hành của nó như thế nào thưa anh?
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Thì như lần trước tôi có trình bày đó, khi một cái hiệp hội đăng ký đó, thì nếu như mà họ không có cái bản nội quy thì cái bản điều lệ mẫu của Fair Trading sẽ đương nhiên áp dụng. Trong trường hợp của cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì cộng đồng có một cái văn bản nội quy khá chi tiết và cũng đã được soạn thảo và tu chính một vài lần. Cái bản nội quy của cộng đồng đó, nếu như mà quý đồng hương tham khảo cái bản nội quy đó, thì quý vị sẽ thấy nó có nêu ra những cái vấn đề về danh xưng, lập trường, mục tiêu hoạt động, cơ cấu tổ chức, tư cách của hội viên đoàn thể và hội viên cá nhân, quyền hạn và trách nhiệm, cũng như là cái phương thức bầu cử và giải quyết các cái việc tranh chấp và khiếu nại. Một cái bản nội quy tương đối khá chi tiết, có một cái đặc điểm là khác với các cái hiệp hội khác. Cộng đồng người Việt tự do New South Wales là một hiệp hội có đăng ký, nhưng mà hội viên của cộng đồng thì lại có hai hình thức hội viên, đó là hội viên cá nhân và hội viên đoàn thể. Để đưa một cái thí dụ cụ thể đó, là ví dụ như cá nhân tôi là một hội viên cá nhân của cộng đồng người Việt tự do New South Wales, vì tôi có ghi danh ở trong cái danh sách bầu cử, tôi có thể bầu ban chấp hành cộng đồng. Nhưng mà nếu như tôi cũng sinh hoạt ở trong một cái hội đoàn, và cái hội đoàn của tôi được gọi là ABC gì đó, thì cái hội đoàn đó cũng là một cái hội viên của cộng đồng, gọi là hội viên đoàn thể. Nhưng mà cái khác biệt ở đây đó, thì hội viên đoàn thể là khi đi bầu ban chấp hành cộng đồng thì sẽ được có tương đương 20 phiếu là phiếu cá nhân. Và ngoài ra đó thì hội viên đoàn thể còn có thêm một số các quyền hạn và cái trách nhiệm khác. Chẳng hạn như hội viên đoàn thể có quyền bầu cho hội đồng tư vấn và giám sát, có quyền bỏ phiếu để mà thông qua những cái quyết định của cộng đồng trong những phiên họp hoặc là đại hội, có quyền giới thiệu người ra ứng cử ban chấp hành cộng đồng hoặc là hội đồng tư vấn và giám sát. Thành ra trong cái bản nội quy của cộng đồng người Việt tự do có hai cái hình thức hội viên như vậy, mà có lẽ cái những cái hình thức này đó, những cái người sinh hoạt thường xuyên trong cộng đồng thì có thể hiểu rõ, nhưng mà có rất là nhiều đồng hương ở bên ngoài thì đôi khi cũng không có theo dõi kỹ đó, thì không có nắm vững cái vấn đề này.
Đối với cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì có một sự phân biệt giữa hội đồng có đăng ký với Fair Trading và hội đồng không đăng ký với Fair Trading không thưa anh?
Dạ không ạ. Cộng đồng người Việt tự do thì đều ghi nhận những cái đơn xin gia nhập hội viên đoàn thể từ các hội đoàn mà không đặt điều kiện là các cái hội đoàn đó phải có đăng ký với Fair Trading. Có nghĩa là có thể có một cái nhóm mà họ chỉ sinh hoạt chung với nhau là bonsai thôi. Dạ. Miễn là họ có hội đủ 10 thành viên. Và trong 10 thành viên đó thì có 5 thành viên nằm ở trong cái ban điều hành hay là cái ban quản trị hay là cái ban chấp hành của cái hội đoàn đó. Thì họ đã có thể nộp đơn để xin gia nhập là hội viên đoàn thể của cộng đồng người Việt tự do.
Xin mượn lấy cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales là nơi cả anh và cả Mai Hoa đều quen thuộc. Với một cái tầm vóc như cộng đồng người Việt tự do New South Wales, để có thể gia nhận các thành viên có đăng ký hay không đăng ký khác thì chắc chắn là nó phải có một cái quy chế khác đặc biệt hơn đúng không thưa anh?
Bây giờ nếu mà chúng ta đi một cách cụ thể hơn đó, mà nói về cộng đồng người Việt tự do New South Wales đó, thì cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì trên căn bản cũng là một hiệp hội có đăng ký. Nhưng mà dĩ nhiên cái tầm vóc của cộng đồng như là một hiệp hội thì nó có một cái tầm vóc lớn hơn, là tại vì cộng đồng có nhận được những cái khoản tài trợ từ nhà nước. Hàng năm thì có cung cấp những cái dịch vụ an sinh xã hội, gọi là social welfare, những cái dịch vụ tư vấn về cái vấn đề cờ bạc và một vài cái dịch vụ khác. Thì với những tầm vóc và sinh hoạt như vậy đó thì thông thường nó cũng là mang một cái trách nhiệm nặng nề. Có nghĩa là hàng năm cộng đồng người Việt tự do phải có báo cáo tài chính, phải có kiểm toán, phải gửi về cho Fair Trading. Có nghĩa là cái tầm vóc sinh hoạt nó sẽ lớn hơn rất nhiều đối với những cái hội đoàn sinh hoạt khác mà cũng có đăng ký. Rồi bây giờ chúng ta đi qua một cái điểm thứ hai đó. thì đúng là cái cộng đồng người Việt tự do được thành lập rất là lâu rồi, và các cái hội viên cá nhân thì đa số là bắt nguồn từ những cái người đi tị nạn. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là những cái hội viên mà không phải là những người tị nạn thì không được gia nhập, họ vẫn có quyền được gia nhập, miễn là họ tuân thủ theo quan điểm lập trường và mục đích hoạt động của cộng đồng người Việt tự do.
Với những cái hội đoàn đó, đối với cộng đồng người Việt tự do có cái sự phân biệt không thưa anh?
Không, thì khi mà một cái hội viên là một hội viên đoàn thể hay là một hội viên cá nhân của cộng đồng người Việt tự do đó, thì cộng đồng người Việt tự do có cái bản nội quy. Và chúng ta cũng nên ghi nhận cái bản nội quy của cộng đồng, nó là một cái khế ước, nó là một cái thỏa thuận giữa các hội viên và cộng đồng qua cái sự đại diện của ban chấp hành hoặc là hội đồng tư vấn và giám sát cũng phải tuân thủ nội quy và tuân thủ luật pháp. Thì tôi đương cử cái thí dụ, chẳng hạn như các cái hội viên cá nhân đó, bất cứ một cái người nào mà có sinh sống ở tại tiểu bang New South Wales, có những cái hoạt động không đi ngược lại với quan điểm và lập trường của cộng đồng người Việt, thì đều có thể gia nhập làm hội viên. Và thông thường đó, qua những cái lần bầu cử các ban chấp hành cộng đồng, thì cộng đồng đã có những cái danh sách hội viên cá nhân có thể lên đến vài ngàn người. Bên cạnh đó đó thì cũng có những cái hội viên đoàn thể. Hội viên đoàn thể đây là những cái hội đoàn mà như hồi nãy tôi đã nêu ra, gồm có các cái gia đình quân đội, hội quân nhân, các hội cao niên, hội phụ nữ, các hội đoàn về văn hóa, các hội đoàn về đấu tranh cho nhân quyền. Các cái hội viên đoàn thể đó thì họ có cái quyền hạn cao hơn các hội viên cá nhân. Chẳng hạn như hội viên đoàn thể đó thì có được quyền 20 phiếu để bầu ban chấp hành cộng đồng. Hội viên đoàn thể là hội viên có quyền bầu ra hội đồng tư vấn và giám sát, có quyền giới thiệu thành viên của ban chấp hành ra tranh cử, có quyền duyệt xét những cái đơn xin gia nhập của các cái hội viên đoàn thể mới, và có quyền chất vấn và giám sát theo đúng những cái tên gọi đó sinh hoạt của ban chấp hành cộng đồng, để bảo đảm rằng ban chấp hành cộng đồng tuân thủ đúng nội quy. Đó thì đó là những cái quyền hạn và trách nhiệm của hai cái hình thức hội viên cá nhân và hội viên đoàn thể.
Dạ, thì chỉ những cái người, những cái thành viên đăng ký thì mới được tham gia vào các hoạt động liên quan tới nội bộ của cộng đồng người Việt tự do New South Wales thôi, còn những người không đăng ký thì không có quyền, chẳng hạn như bầu cử hay bỏ phiếu chẳng hạn như vậy, đúng không anh?
Không, như nãy tôi có trình bày vậy đó, bất cứ những cái hội viên nào mà có gia nhập, có nghĩa là có ghi danh vào để mà bầu cử cho cộng đồng đó, thì đương nhiên trở thành một hội viên cá nhân. Thì những cái người đó khi mà bầu ban chấp hành thì họ đều được quyền có một lá phiếu, có nghĩa là được phát phiếu và bỏ phiếu để bầu cho ban chấp hành cộng đồng.
Thì như vậy có nghĩa rằng những người nào mà không có ghi danh thì không có được quyền, đúng không?
Đúng vậy, tại vì họ không ghi danh, họ không là hội viên. Và ở đây đó thì trong cái sinh hoạt, trong một cái thể chế tự do thì chúng ta không ép người ta trở thành hội viên của mình được. Và cộng đồng thì cũng không có ngoại lệ. Không có một cái hội nào có thể ép người khác trở thành hội viên. Cái việc mà họ muốn gia nhập hội viên thì đó là phải là một cái sự tự nguyện. Bây giờ mình nói đi xa hơn nữa đó, thì cái vai trò của các hội viên đoàn thể đó, như hồi nãy tôi có trình bày, thì hội viên đoàn thể thì khi bỏ phiếu bầu ban chấp hành thì có 20 phiếu. Thì cái vấn đề này thì trong quá khứ nó cũng đã có tạo ra một vài cái sự tranh luận. Và cũng có một số người thì họ đề nghị rằng là có thể là đã đến lúc là phải nên xem xét lại cái vấn đề là các hội đoàn được 20 phiếu, là tại vì có thể có một số người, người ta lo ngại là có những cái, có một số người thí dụ như người ta muốn lấy phiếu khi bầu ban chấp hành đó. Tổ chức người ta thành lập rất là nhiều hội đoàn mà không biết những cái hội đoàn đó có thực sự là những hội đoàn hay không, với cái mục đích là để lấy 20 phiếu. Cũng có một số người khác thì nói rằng là tại vì cái cộng đồng nó mang cái tính thiện nguyện, tại là khi mà nói đi làm việc á thì rất là khó để mời những cái cá nhân đi tham dự, mà khi làm việc thì phải dựa vào cái sự yểm trợ của các hội đoàn, thành ra phải cho các hội đoàn đó có một cái quyền hạn tối thiểu nào đó, thì 20 phiếu là cái giá mà cộng đồng phải trả. Thì đây là những cái sự tranh luận nó cũng đã diễn ra rất lâu rồi, nó không phải là những cái đề tài mới mẻ. Lúc đầu đó nếu tôi nhớ không lầm là nó là 30 phiếu, rồi từ từ mới rút xuống còn 20 phiếu.
Dạ, như anh trình bày trong cái lần trước á, thì cái việc thành lập hội đoàn nó không khó, và nếu mà đăng ký với Fairtrade chỉ cần 5 thành viên thôi, rồi trong đó có 3 người là trong ban quản trị, tức là tổng cộng 5 người, họ cứ giữ từ đầu đến đuôi cả bao nhiêu năm nay thì họ đăng ký sinh hoạt ở trong cộng đồng á, thì họ lại được 20 phiếu. Chưa kể 5 người, 5 cá nhân của họ, mỗi người được 1 phiếu cá nhân nữa.
Rồi tôi xin cho tôi xin đính chính cái điểm đó, là tại vì đó Giới tư giới công lầm đó thì vào năm 2013 thì cộng đồng đã có tu chính nội quy lại. Lúc đó thì tôi có làm một thành viên trong cái ban tu chính. Thì cái việc này cũng đã được đưa ra để cứu xét. Thì lúc đó, đó thì ban tu chính mới đề nghị với cộng đồng đó là khi mà các hội viên đoàn thể mới, có nghĩa là các hội đoàn mới mà họ muốn xin gia nhập cộng đồng đó, thì họ phải điền vào cái đơn. Thì trong cái đơn đó, đó họ phải đưa ra 5 người là cái người trưởng nhiệm, người phó nội vụ, người phó ngoại vụ, người thư ký và người thủ quỹ. Nhưng mà ngoài ra đó họ phải có đủ 10 thành viên. Có nghĩa là trong 10 thành viên đó ít nhất là 5 thành viên là nằm ở trong cái ban điều hành hay là cái ban quản trị của cái hội đó. Vậy phải ít nhất phải có 5 thành viên khác, có nghĩa ít nhất là phải có 10 thành viên thì mới được gia nhập vào cộng đồng. Thì đó là một trong những cái phương án mà để cũng để phòng chống lại cái việc lũng đoạn cái sinh hoạt cộng đồng. Nhưng mà nói như vậy đó thì dĩ nhiên đó, nó cũng có những cái trường hợp chẳng hạn như chúng ta có thể có 10 người nhưng mà họ có thể thay đổi những cái chức vụ. Chẳng hạn như cái hội A đó thì cái ông X thì là hội trưởng.
À.
Hội B đó thì là cái bà Y, bà là làm hội trưởng nhưng mà họ là 10 thành viên giống nhau. Thậm chí đó tôi đã từng nhìn thấy qua có những cái đơn xin gia nhập vào cộng đồng mà cái ông hội trưởng là ông chồng rồi cái phó là bà vợ rồi. Thư ký thủ quỹ là người con, người cháu, người bà con như tùm lum á. Đó là những cái trường hợp mà đôi khi nó cũng tạo ra những cái sự khó khăn. Thì thông thường những cái đơn xin gia nhập hội đoàn này đó thì được gửi về cho ban chấp hành cộng đồng nhưng mà đưa qua cho hội đồng tư vấn và giám sát duyệt xét. Thì nếu như mà cái hội đó là thật sự là một hội đoàn và thật sự có sinh hoạt và có đóng góp cho cộng đồng thì cái việc đó là tôi nghĩ là cộng đồng hoàn toàn welcome, có nghĩa là hoàn toàn mình mừng thôi, có thêm người đóng góp thì cái chuyện đó chuyện tốt.
Yeah.
Cái chuyện ở đây đó mà tôi nghĩ là có một số người lo ngại là khi có một số người mà bắt đầu có những cái phương thức là tạo dựng ra những cái hội đoàn, rất là nhiều hội đoàn, mà những cái hội đoàn thật sự ra là cũng thật sự là những hội đoàn, thật sự là những cái thành viên hoặc là những cái hội đoàn có sinh hoạt và họ gia nhập hàng loạt. Thì đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ lúc nào nó cũng là một cái thách thức cho bất cứ một cái tổ chức nào và đặc biệt là cho cộng đồng người Việt tự do.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quân ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân đang trình bày về cách thức hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự tại Úc nói chung và cộng đồng người Việt tự do nói riêng, trong đó có cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Dạ thưa anh, nếu như mà trong hoạt động có bất cứ một cái sự bất tín nhiệm nào đó thì các hội viên cá nhân cũng như đoàn thể giải quyết cái vấn đề này như thế nào trong mối tương quan với cái sự giám sát của luật pháp Úc thưa anh?
Yeah. Vâng, thì trong cái bản nội quy của cộng đồng người Việt tự do thì nó cũng có những cái tiến trình để cho các hội viên cá nhân hoặc là hội viên đoàn thể, tôi nghĩ là viết thư trình bày với ban chấp hành và hội đồng tư vấn và giám sát, nêu ra vấn đề. Rồi thông thường đó thì khi mà ban chấp hành và hội đồng tư vấn và giám sát nhận được những cái lá thư khiếu nại, thì nhân đây tôi cũng xin nói thêm nó như thế này. Luật pháp ở tại Úc cũng giống như ngay cả fair trading đó, thì họ khuyến khích tất cả các cái tổ chức là đừng có nên e ngại với những cái đơn từ khiếu nại. Thà là mình nhận được cái đơn khiếu nại gửi cho mình, rồi mình liên lạc, mình giải quyết thì nó tốt hơn. Chứ nếu như mà mình không có đón nhận những cái khiếu nại trong một cái tinh thần cầu thị đó, thì đôi khi cái tác động ở bên ngoài nó lại đi ngược lại và nó bị thiệt hại nhiều hơn. Ngay cả những cái doanh nghiệp hay là ngay cả những cái ngân hàng cũng vậy nữa. Thời buổi bây giờ đó thì tất cả các doanh nghiệp lớn họ đều có một số nhân viên chuyên nhận đơn khiếu nại và tích cực giải quyết cái khiếu nại. Là tại vì khi mà họ làm việc theo đúng cái thủ tục như vậy đó thì họ sẽ nâng cao uy tín của cái tổ chức của họ. Và cái đó là mình gọi là giữ cho cái brand name, giữ cho cái uy tín của tổ chức. Thì trong cái sinh hoạt của cộng đồng tôi nghĩ nó cũng là như vậy. Có nghĩa là khi mà có những cái sự khiếu nại như vậy đó thì tôi nghĩ một cái cách tốt là hội viên cá nhân hay là hội viên đoàn thể có thể gửi thư về cho ban chấp hành và hội đồng tư vấn và giám sát. Rồi có những cái việc thảo luận và hòa giải tranh chấp ở trong nội bộ dựa trên cái bản nội quy của cộng đồng. Và hy vọng là qua những cái sự đối thoại, hòa giải tranh chấp đó thì nó sẽ dẫn đến những cái kết quả không có gây thiệt hại đến danh dự và uy tín của cộng đồng. Thì nếu như mà trong sinh hoạt cộng đồng mà đi theo một cái chiều hướng như vậy đó thì tôi thấy không có, chúng ta là con người, cái hội đoàn, bất cứ một cái cộng đồng hay một cái tổ chức, một cái hội nào là gồm có những con người, hễ có con người là có tranh chấp, nó rõ như ban ngày. Thật ra chúng ta không tránh né được, nhưng mà nếu như mà mình có những cái cơ chế để khuyến khích những người trong cuộc giải quyết tranh chấp qua cái phương pháp là đối thoại, hòa giải. Cái bản nội quy của cộng đồng nó cũng có một số cái điều khoản, những cái người mà soạn ra nội quy cũng đã dự liệu là nó sẽ có thể cần phải dùng đến. Và khi có những cái trường hợp như vậy thì tôi cũng mong là tất cả các thành viên trong cộng đồng chúng ta tham khảo lại nội quy và chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề ở một cái ở mức độ mà giảm thiểu mọi cái thiệt hại về uy tín và danh dự cho cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales. Và khi mà đã có những cái cuộc họp, những cái đại hội, những cái thảo luận rồi mọi người đi đến cái quyết định chung như vậy đó, thì chúng ta khóa sổ cái đề tài đó để cái những cái đề tài như vậy nó không có nên được tiếp tục thảo luận trên mạng. Mà nó cái câu chuyện nó trở thành một cái câu chuyện đi mãi không ngừng.
Cũng
hy vọng là mọi người lưu ý tới cái điểm đó.
Cộng đồng người Việt tự do là một tên gọi của một cái tổ chức hội đoàn có đăng ký, xuất phát điểm là từ những người Việt tị nạn cộng sản với một cái bản nội quy rõ ràng nêu lên quan điểm lập trường của mình. Thế nhưng mà từ 40 năm qua thì cái tính chất của những người Việt tại Úc á, nó đã thay đổi. Theo như là Australian Bureau of Statistics công bố thì cái dân số người Việt tại Úc cứ lứa tuổi 40 qua Úc sau này theo cái diện du học hay là theo diện kết hôn bảo lãnh chiếm đa số, thì như vậy có nghĩa rằng họ lớn lên tại Việt Nam sau năm 75 rồi mới qua Úc, thì cái việc mà đứng dưới cờ vàng đối với họ vẫn còn là một cái sự dè dặt. Nước Úc là một quốc gia tự do ngôn luận và chính phủ Úc khuyến khích người dân thành lập và sinh hoạt các hội nhóm, thì nếu có một cái tổ chức cộng đồng nào đó thành lập và mở rộng ra với tất cả các màu sắc không phân biệt là xanh đỏ tím vàng, miễn đó là người Việt đang sinh sống tại Úc, thì đây là cái điều đặt ra cho những người lãnh đạo cộng đồng một cái trách nhiệm của leadership theo cái cách mà chính phủ Úc đang làm, đó là inclusive, đó là tạo sự kết nối và thông hiểu đối với tất cả mọi người trên nước Úc này. Thì đây là cái điều mà tôi muốn nói tới, thưa anh.
Vâng, thì chị Mai Hoa nói đúng. Chúng ta sinh sống ở trong một cái xã hội tự do dân chủ thì mình không có cấm cản bất cứ những cái nhóm người nào mà họ muốn thành lập một cái hiệp hội và đăng ký cái hiệp hội đó, và thậm chí họ có quyền sử dụng những cái tên mà nó phù hợp với luật pháp và nó không, miễn là nó không có đi ngược lại với luật pháp. Thì nếu như mà mình nói một cái trường hợp giả sử nó cũng một nhóm người nào đó họ cũng có thể thành lập một cái hiệp hội và họ cũng gọi họ là một cái hội đoàn, thì mình không có cấm cản được. Tuy nhiên đó, nếu như những cái nhóm người đó là một cái nhóm người rất là ít và họ không có cái sự yểm trợ và hậu thuẫn của nhiều thành viên trong cộng đồng, họ không có nhiều hội viên, thì tôi nghĩ thì cái thế đứng của họ nó cũng chỉ ở giới hạn ở một cái mức độ nào đó thôi. Nên nói như vậy thì cũng phải nói ngược lại là cái cộng đồng của mình hiện tại, có nghĩa là tôi nói đây là cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, là một cái tổ chức mà nó đã được gây dựng công sức bởi rất là nhiều người từ nhiều năm qua. Thì tôi nghĩ là các thành viên trong cộng đồng, trong đó gồm có những hội viên cá nhân cũng như hội viên đoàn thể, thì đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ cái uy tín để giữ lòng tin của đồng hương, và cũng phải có một cái tinh thần cởi mở để đón nhận những cái người mà như hồi nãy chị Mai Hoa nói là không phải là những người tị nạn mà đi di dân từ Việt Nam qua sau này gia nhập vào làm hội viên, với điều kiện là họ có quan điểm và lập trường yêu chuộng tự do, yêu chuộng dân chủ, không chấp nhận bất cứ một cái thể chế độc tài nào. Thì tôi nghĩ nếu mà cái chiều hướng của cộng đồng sinh hoạt lại như vậy đó, thì cộng đồng nó sẽ càng càng lớn mạnh. Còn nếu như mà ngược lại đó, là tổ chức cộng đồng người Việt tự do mà coi như là có những cái nhiều cái điều tai tiếng đó, làm giảm đi cái lòng tin của đồng hương cũng như có thể bị mất uy tín đó, thì nó là một cái nguy cơ sẽ có thể có một cái nhóm người khác họ lợi dụng cái tình trạng như vậy, họ thành lập một cái tổ chức cũng gọi là cộng đồng đối lập, không phải đó là đối lập mà một cái cộng đồng khác. Và nếu như mà họ quy tụ được nhiều thành viên đó, thì đó sẽ là một cái điều không hay, tôi nghĩ, cho sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do New South Wales.
Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hân rất là nhiều những chia sẻ của anh về luật pháp Úc liên quan tới việc thành lập, đăng ký các hội đoàn và các sinh hoạt hội đoàn như thế nào tại nước Úc, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS. We'll be right back.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.